bình định uống nước Côn Giang nhớ người. Một thời chính Nam phạt Bắc, ngàn đời rạng rỡ quang trung. Ai có về bình định đất nước quê hương hùng vĩ, nghe danh chàng trai An Thái đẹp tình cô gái An Vinh. Ai có về bình định gió mát trăng thanh xa huỳnh, dập dìu mơn man cành liễu chạnh lòng lữ khách cô liêu. Ai có về bình định nhớ ghé Tam Quan một hôm, nâng ly dừa tươi thơm mát ngọt ngào câu hát quay tơ.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà Quyên kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Quê hương mến yêu qua bài viết của Nguyễn Mạnh An Dân, Trường Cường Để, Quy Nhơn, những thăng trầm trong nỗi nhớ.
Dấu yêu ngàn đời con cháu khắc ghi trong lòng nỗi chí cha ông. Ai có về bình định nhớ mái trường xưa Tân Bình, Bồ Đề Trinh Vương Cường Đế một thời nhớ nhớ thương thương. Ai có về bình định nhớ ghé Quy Nhơn tìm thăm, thì nhân ngàn thu án giấc trên sườn núi đá của anh hi.
Không biết từ bao giờ và cũng không biết do một thôi thúc tình cảm mơ hồ nào, từ lâu tôi đã có một thói quen kỳ cục là bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu trên bức tường lưu lạc, mỗi khi nghe một tiếng người không nói tiếng Bắc, không nói tiếng Nam, không trọ trẻ tiếng Trị Thiên, Nam Ngãi, mà nói bằng một giọng cứng cứng, lạc lạc, câu hỏi đầu tiên của tôi sẽ là: xin lỗi ông, bà, anh, chị, em, tùy vào tuổi tác của người đối diện, có phải là người Trung không? Thật ra, tôi đã tự đánh giá và phỏng đoán, câu hỏi chỉ có tính cách thăm dò. Trong thâm tâm tôi, mong muốn được nghe một lời xác nhận, người Quy Nhơn, Bình Định. Nếu điều dự đoán của tôi đúng và nếu người đối thoại không quá lớn, hoặc quá nhỏ, nghĩa là cùng một lứa bên trời lận đận với tôi. Câu hỏi thứ hai của tôi sẽ là: anh, chị có học Cường Để không? Nếu câu trả lời lại là có, thì với tôi không còn niềm vui nào lớn hơn, không còn khoảng cách nào giữa tôi và người đối diện nữa, không e dè khách sáo gì nữa. Tôi sẽ có thể nói với bạn lạ mà quen, không biết mà thân thiết này hàng trăm chuyện về thầy, về bạn, về ngôi trường, về thành phố, về những cái không là gì nhưng lại là tất cả, của cả một khung trời, một quãng đời đã có, đã mất. Trường Cường Để, rất nhiều người ở nhiều lứa tuổi sẽ nói về ngôi trường thân yêu của mình một cách khác nhau, bởi vì trường đã có mặt từ rất lâu đời, và có lẽ không có ngôi trường nào trong cả nước lại biến đổi, thăng trầm, nổi trôi theo vận nước nhiều như trường Cường Để. Từ đó, trường đã sản sinh ra nhiều thế hệ học trò trong những hoàn cảnh và điều kiện hoàn toàn khác nhau.
Ai có về bình định uống nước Côn Giang nhớ người. Một thời chính Nam phạt Bắc, ngàn đời rạng rỡ quang trung. Ai ai có về Bình Định, đất nước quê hương hùng vĩ. Nghe danh chàng trai An Thái, đẹp tình cô gái An Vinh.
Một số vị lớn tuổi của nhiều thập niên trước có thể nhớ về ngôi trường qua hình ảnh những dãy nhà to lớn, cổ kính, kiến trúc theo lối Pháp như trường Gia Long, Bistriki ở Sài Gòn, Collège Võ Tánh. Đó là trung tâm giáo dục duy nhất quy tụ tất cả tinh hoa của suốt một dải các tỉnh miền Trung, từ Phan Thiết đến Quảng Nam và các tỉnh cao nguyên. Ở đó có những ông đốc học Tây nghiêm khắc, những học sinh khăn đóng áo dài nói tiếng Tây như tiếng mẹ đẻ. Ở đó có một thế hệ học sinh háo hức học hỏi và tìm hiểu giữa giai đoạn lịch sử nhiều biến động và đầy phức tạp. Những tư tưởng dân chủ của Tây Phương, chủ thuyết Tam Dân Tôn Dật Tiên, phong trào Duy Tân, Đồng Du, phong trào thơ mới, tiểu thuyết lãng mạn đã tác động sâu xa vào tâm hồn lớp người trẻ tuổi ở Quy Nhơn, ở College. Cùng lúc, những tài liệu kính, những sách báo cấm, những danh từ như giai cấp, cách mạng cũng đồng thời gây nên một tác động lớn cho một số học sinh khác. Ngã rẽ của lịch sử, ngã rẽ trong tâm tình và hành động của những người con dưới một mái trường bắt đầu. Sẽ có nhiều đàn anh khác nhớ đến trường cùng với hình ảnh về các biến động hãi hùng và bi thảm của giai đoạn phức tạp năm 1945 đến năm 1954, Liên Khu 5, thời 9 năm cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ, càn quét, kháng chiến. Thành phố Quy Nhơn, tiêu thổ để kháng chiến, tất cả chỉ còn là những động cát và xương sồng. Trường đã phải di tản đi nhiều nơi, về lòng sông, ra Bồng Sơn. Những lớp học đêm, lều trại sơ sài, tạm bợ dưới các lùm cây, bóng rợp, chằng chịt quanh những giao thông, hào tránh bom đạn Pháp, những khoảng vườn tăng gia, thầy trò cùng làm, vừa học vừa chạy giặc. Năm 1954, chính quyền quốc gia tiếp thu tỉnh Bình Định, tiếp thu thành phố tiêu thổ Quy Nhơn. Trường dời về lại trên nền nhà cũ ngổn ngang gạch đá và cây dại. Một vòng rào siêu đổ với một vườn me tùm và những gốc phượng hoa đỏ rực. Thế hệ học sinh đầu tiên của giai đoạn này là những người thất học, thuộc nhiều lứa tuổi trong 9 năm chiến tranh dồn lại. Trước đó, trường chỉ dạy đến lớp 7, trình độ tương đương với đệ lục, đệ ngũ sau này. Lên đến đó là hết lớp, là đi cày, là học nghề làm thợ. Năm 1954, trong nỗi hân hoan của một vận hội mới, mọi người lại cấp sách đến trường. Lúc đầu, lớp học chưa có bàn ghế, mọi người ngồi trên những trái dừa khô chẻ đôi, kê tập lên đùi ghi chép bài học. Sự thiếu thốn đâu phải là trở lực đối với thanh niên Bình Định. Gian khổ nhiều rồi, quen rồi, sao cũng được, miễn là được học, được hiểu biết. Lớp học sinh này quy tụ nhiều người đã lớn, đã có vợ con, đã nghỉ học từ lâu nay cùng chen vai học tập với những đàn em tuổi vừa mới lớn. Tất cả đều nỗ lực học hành. Trong số này có tiến sĩ Trần Đình Sơn, giáo sư đại học Sorbonne, người được giải thưởng đặc biệt về không gian của Tổng thống Hoa Kỳ. Có đại tá Nguyễn Thiều, con chim đầu đoàn của Trung đoàn 41 Bộ binh. Anh Huỳnh Hữu Dụng đã có gia đình khi vào học cường đệ. Và anh Nguyễn Mộng Giác là hai học sinh hậu năm 1954 của trường đã trở thành nhà giáo và lần lượt trở về làm hiệu trưởng cường đệ. Người Quy Nhơn, học sinh cường đệ và hầu như tất cả mọi người dân Bình Định có quan tâm đến giáo dục, không ai xa lạ với thầy Đinh Thành Chương, hiệu trưởng đầu tiên của trường cường đệ hồi sinh. Ông là nhà giáo, có bằng sư phạm cao nhất và hình như độc nhất của tỉnh Bình Định hồi đó. Quan Đốc Chương, người thầy của biết bao thế hệ học trò Bình Định, tóc húi cua và tất cả môn sinh của ông đều như thế, dù lớn hay nhỏ. Ông chỉ huy, dạy dỗ học sinh bằng sự tận tụy, nghiêm khắc và thương yêu của một người cha đối với đàn con dại.
Ai có về Bình Định nhớ ghé Tam Quan một hôm, nâng ly dừa tươi thơm mát, ngọt ngào câu hát quay tơ.
Tất cả mọi người Bình Định, từ những bậc phụ huynh cho đến các học sinh nam nữ, đều nỗ lực lấp đầy khoảng trống thất học của 9 năm kháng chiến. Có lẽ không đâu trên đất nước ta có những hình ảnh cảm động như ở Quy Nhơn vào mỗi kỳ thi. Vào thời gian ấy, số người tụ tập chờ đợi dưới những hàng me bên ngoài vòng rào bao giờ cũng đông gấp mấy lần số người ngồi trong các phòng thi. Trong số này, có người có học, có thể nhắc nhở chỉ bảo thêm cho con em. Có người không biết chữ, đến chỉ để chia sẻ âu lo, khuyến khích con em bằng tấm lòng của họ. Họ đến từ các làng xã xa xôi, chân đất, bụng đói và trái tim tha thiết với chữ nghĩa. Khoảng trống thất học của người Bình Định phải lâu lắm mới xóa đi được. Tiêu biểu ở ngay trường Cường Để, sau khi thầy Đinh Thành Chương nghỉ hưu, phải có thầy Tôn Thất Ngạc từ Huế vào, rồi thầy Trương Ân từ Nam ra, trước khi thầy Nguyễn Mộng Giác thuộc lớp học sinh đầu sau 1954 có thể thay thế. Nhiều lĩnh vực khác trong đời sống xã hội Bình Định cũng tương tự như thế. Người Bình Định không hổ thẹn về những yếu kém, thua thiệt của mình. Người Bình Định cũng không tự mãn về những gì mình làm được. Dân Bình Định khổ, đất Bình Định nghèo. Người Bình Định khiêm tốn và nhẫn nại, chiến đấu với mọi nghịch cảnh. Chúng tôi, lớp người trên dưới 40 hôm nay, là thế hệ học sinh được tạm gọi là cuộc thời kỳ thứ tư của trường. Năm 1956 đến năm 1957, thành phố bắt đầu xây dựng khu hành chánh, giáo dục của tỉnh được thiết lập. Trường Cường Để có cơ sở mới trong khu vực được ấn định này. Tuy nhiên, thời gian đầu, việc xây dựng chưa hoàn chỉnh. Trường được chia làm hai, khu trường cũ, từ đệ thất đến đệ ngũ, và khu trường mới, từ đệ tứ trở lên. Trường cũ có ba dãy nhà, một tranh, một lá và một ngói, nằm ba góc của một sân cờ rộng. Người học sinh mới vào trường muốn được như các anh đệ tứ về trường mới là cả một vấn đề. Họ phải trải đủ 3 năm đệ thất nhà tranh, đệ lục nhà lá, đệ ngũ nhà ngói trước khi từ giã những cây me già và những con ve sầu của trường Cường Để cũ. Được vào học Cường Để là một hãnh diện, một ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh Bình Định. Ở một tỉnh có diện tích rộng nhất nước mà chỉ có 2 trường trung học, thu nhận 300 học sinh mỗi niên khóa, trường Cường Để tuyển chọn 200 học sinh trong số gần 10.000 thuộc 5 quận phía Nam là Tuy Phước, An Nhơn, Bình Khê, Phù Mỹ, Phù Cát và thị xã Quy Nhơn. Trường Tăng Bạc Hổ ở Bồng Sơn thu nhận học sinh 2 quận phía Bắc là Hoài Ân và Hoài Nhơn. học sinh cần để mặc đồng phục chỉnh tề và đẹp mắt. Ngày thứ hai là ngày lễ, nữ sinh mặc áo dài xanh da trời, quần trắng, nam sinh áo trắng, quần trắng. Ngày thường, nữ sinh áo trắng, quần trắng, nam sinh áo trắng, quần xanh nước biển. Những năm đầu, tất cả học sinh nam nữ đều đeo một phù hiệu bằng nhôm, hình chữ nhật đáy cong, có kim dài vào áo ngực. Phù hiệu có nền xanh, giữa là ngọn lửa đỏ và hàng chữ hiệu đoàn cường đễ. Nền xanh hy vọng, ngọn lửa của sức sống, của nhiệt tình. Về sau, phù hiệu được thay bằng một bảng thêu gồm ba hàng vào ngực áo. Trên cùng là tên trường, giữa là dấu hiệu lớp và cuối cùng là tên học sinh. Dấu hiệu lớp thể hiện bằng những hoa thị, từ 1 đến 4 hoa xanh cho các lớp đệ nhất cấp và từ 1 đến 3 hoa đỏ cho các lớp đệ nhị cấp. Mỗi lần thêm một hoa là lớn hơn một chút, vững chãi và trưởng thành hơn một chút. Mỗi lần đổi màu hoa là đánh dấu một thời điểm, một đoạn đường. Ba hoa đỏ là số 1, là anh cả, được các lớp đàn em trọng vọng, tin cậy và phải luôn luôn tỏ ra xứng đáng với sự tin cậy đó. Dân cường đễ hãnh diện mang bản tên ra đường, học sinh cường đễ chỉ có tự hào mà không có điều gì phải hổ thẹn. Học tập, thể thao, văn nghệ, báo chí, sinh hoạt, cái gì không số 1 thì không phải là học sinh cường đễ. Một thời, rất nhiều người trẻ tuổi trong cái nông nổi của tuổi trẻ đã nghĩ như thế. Trường cường đễ do hoàn cảnh đặc biệt của địa lý và lịch sử đã phải đối đầu với những phân ly đau lòng. Thế hệ học sinh đầu tiên đã sản sinh nhiều người xuất sắc về nhiều lĩnh vực ở cả hai bên chiến tuyến. Nếu Nguyễn Mộng Giác, Hoàng Ngọc Tuấn, Đặng Tấn Tới thành danh trong lĩnh vực thi ca văn nghệ ở bên này chiến tuyến, thì Trần Long Ẩn, Đào Chí Hiếu cũng có một vị trí tên tuổi như vậy ở phía bên kia. Trong cuộc chiến 20 năm quốc cộng, lớp học sinh cường đễ sau năm 1954 đã chọn cho mình một con đường, một chỗ đứng, và dĩ nhiên cũng không tránh được những đối đầu chua xót, những xáo trộn chính trị liên tục sau biến cố. Ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã đẩy trường cường đễ vào một cơn sốt biến động, biến ngôi trường hiền hòa này thành một trung tâm tranh đấu, một lò lửa trui rèn ý chí và kinh nghiệm, đồng thời cũng là môi trường của sự lợi dụng và phản bội. Nhà thơ, nhà giáo Trần Quang Long, linh hồn của Tổng hội sinh viên và sinh hoạt thi ca Huế, đã phụ lòng tin của biết bao người tuổi trẻ cường đễ khi sau biến cố Mậu Thân đã hiện nguyên hình là một cán bộ tuyên truyền của Bắc Việt. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhà cảnh sát quốc gia Đô Thành được bàn giao giữa một sĩ quan cảnh sát, sinh viên luật và một sĩ quan công an, sinh viên khoa học. Cả hai đều là cựu học sinh cường đễ cùng lớp. Cũng vào thời điểm tương tự, Nguyễn Tổng, một cựu học sinh cường đễ khác, từng cạo đầu trốn lính và học vạn hạnh để tiếp quản trường Cường Để. Hầu hết các thầy cô đều bị đuổi việc hay thuyên chuyển khỏi thành phố. Nhiều người bị bắt, có người chết trong tù như thầy Võ Á Ngự, có người hiện vẫn bị tù như các thầy Trần Quốc Sủng, Nguyễn Kim Ba. Nhạc sĩ Dương Minh Ninh, giáo sư nhạc trường Cường Để, có viết một bài hát mà tất cả học sinh đều hát với đôi mắt ngời, sáng quyết tâm trong lễ thượng kỳ mỗi ngày. Bài hát có đoạn Cường Để hiệu đoàn, hùng tiến theo bước chân tiền nhân, tráng sinh mau tiến lên đường, rèn đúc can trường làm cho sông núi vẻ vang, danh Việt Nam. Người học sinh Cường Để đã làm hết sức mình cho quê hương và dân tộc. Hàng ngàn người đã vĩnh viễn nằm xuống cho một kết thúc buồn. Tiếng súng đã ngưng, trong một nền hòa bình rơi nước mắt trong cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt. Không bao giờ chấm dứt, ngày nào quê hương còn phủ màu tan bởi một chế độ phi nhân. Cộng sản giết hại rất nhiều người bằng đủ mọi hình thức, đủ phương cách. Nhưng nếu kể những người bị ra tòa nhận án thì không nhiều lắm. Một trong những người này là học sinh Cường Để, anh Lê Công Minh, kỹ sư địa chất, người từng được giải xuất sắc toán toàn quốc của Tổng thống Ngô Đình Diệm, là chủ tịch một liên minh chống cộng, phục quốc bị kết án tử hình trong một phiên tòa tối cao ở Sài Gòn. Tết năm 1984, sau nhiều năm trong tù, tôi về thăm lại thành phố quê hương, Quy Nhơn. Không còn bạn bè, không còn phố xá, không còn hơi thở và sinh khí, không còn gì cả. Tôi đi xe nhiều lần qua trường Cường Để. Những cây phượng cao to hơn trước, đẹp hơn trước, nhưng dường như cũng buồn hơn trước. Ngoài cổng trường, có treo một biểu ngữ lớn, cũng nền đỏ chữ vàng như màu cờ máu, nhiệt liệt chào mừng ngày họp mặt truyền thống cựu học sinh Quang Trung, tên mới của trường Cường Để. Lòng tôi chùng lại vì buồn. Cựu học sinh Cường Để ở đâu? Ai còn? Ai mất? Ai đang trong vòng lao lý? Ai đang lặn lội trong rừng? Ai phiêu dạt tha hương? Có mấy người trở về họp mặt, nói với nhau điều gì? Bao giờ có lại một lần họp mặt đầy đủ và thân ái, không nghi ngại, không phân biệt chính kiến, không kế hoạch chương trình, không kiểm điểm phương hướng, cười ha hả gọi nhau thằng này thằng nọ, nói với nhau về chim mía Phú Phong, nem nướng chợ huyện, về kẹo kéo gốc me, chè đậu Bà Cai, bún bò Đắc Lợi, kéo nhau đi Gành Sáng thăm mộ Hàng Mặc Tử, đi Quy Hòa thăm trại Cùi, nhắc với nhau về S, về Y, về Y, về thầy Mẫn ăn trầu, thầy lên áo dài khăn đóng, vô tư đạp xe sông chơi, coi hát Bội Bình Định, mua vỏ An Thái, tắm biển khu 2 và ngủ vùi trên cát dưới ánh trăng thanh bình.
Một lần trông mà nhớ tới bao giờ, một lần trông trông mà nhớ tới bao giờ.
Quý thính giả vừa đến với chương trình Quê hương mến yêu nhà Quỳnh. Xin hẹn gặp quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.